Vọng nhận trong tức vuông. Tức vuông tức, ở đây có mở ngoặc đơn đề chữ tâm, tức là cái quả tim bằng thịt của mình. Người ta cứ bảo người có quả tim. Hồi xưa theo người Tàu thì cho là cái tâm, cái linh hồn của mình ấy, nó ở quả tim, cái thần thức của mình nó ở quả tim. Còn bây giờ học theo khoa học của Âu Mỹ thì nói là cái thần thức mình ấy, nó ở bộ óc, ở thần kinh. Thế thì cũng đúng một phần, đúng mà đúng một phần. Là bởi vì ở bộ óc hiện nay người ta phát minh rõ ràng, chính nhờ cái thần kinh phát xuất từ óc mà chúng ta thấy biết mọi việc. Nhưng mà người Tàu người ta nói là cái tâm ở quả tim, người ta cũng không lầm. Bởi vì ở quả tim có một đường thần kinh, gọi là cái gì, giao cảm thần kinh. Thế cho nên nó cũng tự, ở đó cũng xuất phát ra cái thần, cái biết. Những người Tàu người ta học theo khoa học của người Tàu, mà bây giờ thì theo chúng mình học ở nhà trường là theo khoa học của Âu Mỹ. Thì cũng nói cái tâm của chúng ta, cái biết hiện tại, thì dĩ nhiên đó, cái biết hiện tại thì ở ngay tại thân của mình. Nhưng chúng mình học Phật ấy, thì như thầy vừa nói ban nãy, điện nó ở khắp cả pháp giới, mà đồng thời nó ở ngay trong cái đồng hồ của mình đấy. Mỗi nhà đều có cái điện của mình, phải. Thế rồi nó phát ra những cái công dụng ở trong nhà, như là phát ra ánh sáng. Thế thì bây giờ cái chân tâm mà Phật dạy chúng mình ấy, thì nó ở khắp pháp giới. Nhưng mà cái chân tâm ấy nó không có khác gì với cái tánh Phật chúng ta đang sử dụng, là thầy đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe. Thì chính là nhờ cái chân tâm ấy mình mới biết nói, mình biết thấy, mình biết nghe. Nhưng chỉ có điều là bây giờ nó cuộc vào cái thân này, và nó chịu những cái bộ máy mắt tai mũi lưỡi của thân này, phát ra những cái công dụng đặc biệt riêng của từng người theo cái nghiệp của mỗi người. Chứ không phải là cái tâm linh đang biết nói biết thấy đây không, nó khác với cái chân tánh. Nó chính là chân tánh nó, nhưng mà nó chỉ là cái công dụng, mà cái công dụng bây giờ bị hạn cuộc vì cái nghiệp báo của mỗi người. Cho nên công dụng ở nơi cái nghiệp báo ở nơi con chó thì phát ra cái thấy biết của con chó. Cái công dụng ở nơi con cua, cái nghiệp cua thì nó chỉ có thể thấy biết theo loài cua. Cái công dụng ở loài người theo cái nghiệp của mỗi loài. Cho nên những cái thấy cái biết cái này nó chỉ là cái công dụng sanh diệt tạm thời hư giả tạm, nhưng mà nó phải phát xuất chính từ cái chân tâm. Cũng như cái ánh sáng của đèn đây là giả tạm, là sanh diệt, nhưng mà nếu không có cái điện từ ở bên ngoài vào thì cái đèn đâu có phát sáng. Nếu không có điện thật thì đèn đâu có phát sáng được. Cho nên đây là cái công dụng. Còn nói về cái tâm ở khắp mười phương ấy, thì cái đó là nói về cái thật thể. Mà cái thật thể thì nó còn nhiều công dụng khác nữa.
Trong đoạn này
khầm với vọng trần mà phát ra cái biết, con hiểu ra thế nào? Nó dính khầm, nghĩa là nó dính chặt. Thế nào là nó dính chặt với vọng trần phát ra cái biết? Từ cái phân biệt gọi là thức, từ thức dẫn đi tạo nghiệp. Đã. Liên kết vô số lần sanh tử, tử sanh. Thì bây giờ con hiểu thế nào là nó dính khăn với vọng trần mà phát ra cái biết gọi là thức. Con nhìn đấy. Con nhìn thấy cái cô A, cô lừa mình, cô nguyết mình. Con có quên ngay không? Đấy, con đâu có nhớ rằng đây là cái bóng ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con ngươi. Đây là một cái hình bóng giả tạm. Chứ nếu là con cua nó lại thấy cái hình khác. Nếu là con cá nó lại trông ra cái hình khác. Đây là cái nghiệp loài người của mình, nó hiện lên cái hình giả tạm. Mình quay đi một cái thì cái bóng nó còn không? Nó tắt ngay. Đấy, những cái giả tạm. Nếu mình tỉnh ra mình biết đây là cái bóng hiện do ánh sáng mặt trời giả hiện lên ở trong mắt. Mình biết mình không có nhìn ở bên ngoài đâu, mình đang nhìn ở trong mắt mình đấy. Mình không có thấy cái cô ấy đâu, mình chỉ thấy cái bóng thôi. Mà cái bóng này không có phản ảnh trung thành cô ấy đâu. Cái bóng này con cua nó lại trông thấy tròn xoay, cái con gà nó lại nhìn thấy cô ấy dài ngoằng. Vậy cái hình nào đúng cô ấy? À, mình nhớ được ra như thế thì mình có tức, mình có giận cái cô ấy nữa không? Ấy thế. Đấy, chung quy là chỉ tại cái nhận thức của mình. Đấy, mình thấy cái bóng hiện ở trong mắt. Ấy thế là mình dính khăn với cái bóng. Đấy. Thế rồi cho rằng đó, cái cô ấy lại quýt tôi, cô ấy lại lườm tôi. Ấy thế là cứ ôm lấy cái bóng đó mà hờn mà giận ngày này qua ngày khác. Thế rồi đâm một thù hằn nhau. Mà mình đã thù hằn người ta thì hẳn là người ta cũng chả ưa gì mình. Thế rồi cứ đối nhau đời này sang đời khác, kéo dài mãi cứ gây quán thù. Thế đấy, thế thì ở đây ngài mới bảo chung quy chỉ tại là cái dính khẩn với cái vọng. Cho nên bây giờ mình chịu khó, mình quán ba cái ai có rẻ, biết những cái này là vọng thức. Vọng thức, kiến hoặc, tư hoặc, cứ nhận ra, tỉnh ra thì mọi sự nó tan liền. Còn nếu mà mình cứ theo cái đường mê mà đi, thì đấy, quán hờn với cô ấy. Thế rồi đến lúc lâm chung, cái niệm quán hờn này nó vẫn còn ở trong lòng. Ở kiếp sau cứ trông thấy gặp nhau là ghét nhau, là thù nhau, là tìm cách làm hại nhau. Ở đấy bây giờ đấy, muôn loài cứ ăn thịt lẫn nhau, ăn tươi nuốt sống nhau, rồi mổ bụng chặt đầu nhau. Các loài đấy không ra ngoài cái việc này. Mà rồi còn mở ra những chiến tranh cả thế giới nữa, đem bom đem đạn mà ném nhau. Thì chung quy chỉ là vì bắt đầu từ cái chỗ này mà ra. Có cái chân tâm và cái vọng tâm. Thì cái chân tâm nó là cái gì? Thì thầy vừa cho thí dụ đó. Cái chân tâm thì như là điện, nó có mặt ở khắp cả trên trời dưới đất, ở trong thân mình và ngoài thân mình. Nó như hư không đây này. Điện bây giờ nó đang có mặt ở khắp cả. Đấy. Ví như điện, nhưng mà không ai trông thấy nó. Còn cái vọng tâm ấy, thì ví với bây giờ con bật cái đèn lên để con thấy sáng. Là bởi vì nó phải có cái đèn, cái điện nó lại qua cái đèn nó mới bật ra cái ánh sáng. Cái điện nó qua cái máy radio nó mới phát ra những cái âm thanh nói nhèo nhèo. Chứ chính cái điện ấy thì nó không hình không tướng, nó ở khắp cả. Cái chân tâm của chúng mình cũng thế. Nó như điện, cái chân tâm như hư không, không hình không tướng, ở khắp tất cả trên trời dưới đất, ở trong thân và ngoài thân, chỗ nào cũng có. Thế nhưng mà phải qua cái lưỡi. Cái lưỡi là bằng cơm bằng gạo. Theo cái nghiệp của loài người, nó mới phát ra cái tiếng nói này. Mà cũng phải qua cái tai của các con. Là cái nghiệp của loài người, nó mới có cái nghe. Qua con mắt bằng máu này, nó mới có cái phát ra cái thấy. Cũng như là qua cái máy radio thì nó mới, cái điện nó mới phát ra cái âm thanh. Qua cái phải qua cái máy này, cái bóng đèn này nó mới phát được ra cái ánh sáng. Thế cho nên cái ánh sáng phải nhờ cái bóng đèn. Thì cái ánh sáng là cái giả dối. Cái tiếng nói ở trong radio là cái giả dối. nó có sanh, nó diệt và nó lại không thật. Nhưng mà mình thấy, mình nghe, mình thấy, mình biết là có điện. Đấy. Thế thì chúng ta cũng ở nơi mình cũng thế. Cái chân tâm, cái thật của chúng mình không hình, không tướng, như là điện ở khắp cả, chỗ nào cũng có. Nhưng mà phải có cái máy, tức là cái miệng này, nó làm bằng đất, nước, gió, lửa, nó theo nghiệp của loài người, và nó thành ra có cái máy này. Thì vì vậy cho nên nó phát ra cái tiếng nói. Nó có cái tai này, đó là cái nghiệp của loài người, nó bằng đất, bằng cơm, bằng gạo. Đấy. Nhưng mà phải có cái máy này, nó mới ra cái nghe, nó mới ra cái thấy. Thế cho nên những cái chúng ta thấy, chúng ta nghe ở đây, chúng ta đang sống đây, chúng ta nhận là cuộc đời của mình đấy, thì cái này là vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh. Phải không? Đấy. Chúng ta đang sống trong cái nghiệp báo của loài người. Thì đây ngài nhắc đi nhắc lại, nói tới nói lui có một cái nghĩa thôi. Chúng ta đang sống với cái hư và vọng, do cái nghiệp của mình đấy, mà có cái cuộc đời hiện tại đây. Mà chúng ta lại cứ bám lấy những cái này cho là thật, trong khi cái chân tâm ấy, nó là cái nguồn gốc của đời sống mình, mà nó thường trụ ở khắp mười phương, đó là thật ấy, thì chúng mình không biết gì đến cả. Cũng như chúng mình chỉ biết đến điện ở cái máy, ở cái bóng đèn, chỉ biết cái ánh sáng ở bóng đèn, chỉ biết tiếng nói léo nhéo ở trong radio, chứ không biết gì đến cái điện thật sự nó đang có mặt ở khắp. Mà cái điện vô hình vô tướng ấy mới là gốc để phát ra cái ánh sáng này, phát ra cái tiếng nói của cái radio. Thì cái cuộc đời hư vọng của chúng mình hiện tại đây, cái tiếng thầy đang nói, các con đang nghe, chúng ta đang sống ở trong chùa Dực Sư đấy, đây là cái cảnh hư vọng nó hiện lên theo cái nghiệp thức của mình nó hiện ra, thì chúng ta lại nắm lấy nhận là thật. Đấy. Cho nên gọi là nhận giặc làm con. Thật ra thì tự nó không phải là giặc, nhưng mà mình nắm chặt lấy rồi mình yêu, mình ghét, mình mừng, mình giận, thương lo buồn tủi, rồi sát đạo dâm vọng, tạo nghiệp. Thế là cứ đi mãi về cái đường mê. Thế thành là cứ sống ở trong cái vòng mê, cái đường mê không tỉnh được ra. Thế thì gọi là nhận giặc làm con. Thế gọi là tớ, chứ không phải ông chủ. Ông chủ là cái chân tánh đấy, thì nó là tánh Phật. Cho nên nhờ có cái tánh Phật cho nên chúng ta mới biết nói. Thế cho cái biết nói này là phải nhờ cái tánh Phật, cho nên tánh Phật mới là ông chủ. Còn cái này là giả tạo, mà cái công dụng của tánh Phật thì mình, chúng ta quên cái thật thể mà chỉ nắm lấy cái công dụng, rồi vì nắm chặt lấy cái công dụng rồi bị ngay cái công dụng của mình ấy, nó chi phối. Thế rồi nặng, rồi yêu, rồi ghét, rồi mừng, rồi giận, rồi tạo nghiệp, rồi đi về đường mê. Cứ như thế trôi lăn mãi, bị lôi cuốn mãi trong đường mê không tỉnh được. Thế cho nên bây giờ cái việc đầu tiên là phải tỉnh ra là chúng ta đang ở đường mê. Biết những cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm hàng ngày của mình đây gọi là vọng, vọng cảnh, vọng thân. Cho nên cái tâm yêu ghét đây là vọng tâm. Cái biết nó là vọng, biết nó là giặc, thì đừng để cho nó chi phối mình. Nhận lấy cái ông chủ. Ở đây ngài nói lên nói xuống, nhưng mà chung quy có một cái nghĩa ấy thôi. Thế mình nắm được cái nghĩa chính, mình hiểu rồi thì đọc những cái này mình hiểu cái ý của ngài nói cái gì. Vì vậy cho nên chúng ta phải học cái tứ niệm xứ để quán cái vọng thân, đấy, quán cái vọng tâm, tức là cái thọ với cái tâm ở trong tứ niệm xứ, để nhìn lại biết những cái này không phải là mình, đấy, thì tỉnh ra. Thế tỉnh ra ấy, không để cho những cái này nó chi phối, thì cái tình ấy chính là chân tâm của mình. Cho nên trong Lăng Nghiêm dạy là kiến tinh, không phải là kiến tánh. Những cái lúc đầu trong bộ Lăng Nghiêm nó tạm mượn cái tánh thấy, cái tánh nghe, bởi vì nó chính là tánh Phật. Thế nhưng mà là cũng là tạm mượn, bởi vì cũng qua cái nghiệp con mắt nó mới phát ra cái thấy. Cho nên chúng ta học đến bài cuối số 10 ấy, nói là kiến tinh không phải là kiến tánh. Kiến tánh là cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương, còn bây giờ đã bị cuộc vào con mắt, cuộc vào cái tai.